Lịch sinh lục giả liệt truyện.
1. Lịch sinh. Lịch sinh tên là Từ Cơ, người làng Cao Dương, huyện Trần Lưu, thích đọc sách, nhà nghèo, không có nghề gì để kiếm ăn, làm người coi cổng ở làng. Nhưng những người tai mắt và hiền tài trong huyện không ai dám sai bảo như đầy tớ, người trong huyện đều gọi là người cuồng. 2. Đến khi Trần Thắng, Hạng Lương nổi lên, các tướng đi cướp đất qua làng Cao Dương mấy chục người. Lịch sinh hỏi các viên tướng, thấy họ đều là những người câu nệ, thích cái lễ vụn vặt, tự phụ, tự đắc, không thể nghe những lời rộng lượng. Lịch sinh bèn giấu mình thật kín. Về sau, nghe tin Bái Công cầm quân cướp đất ở ngoài thành Trần Lưu, kỵ sĩ ở dưới cờ Bái Công tên là Thích, là người ở trong làng Lịch sinh. Bái Công thường hỏi những người hào kiệt và kẻ sĩ hiền tài trong làng xóm. Kỵ sĩ về, Lịch sinh gặp, nói: "Tôi nghe nói Bái Công ngạo mạn, khinh người, có nhiều mưu lớn, đó chính là người tôi muốn theo, nhưng không có ai tiến cử cho. Khi ông về gặp Bái Công, nhờ ông nói giúp, trong làng của tôi có Lịch sinh, tuổi hơn 60, cao 8 thước, người đời ai cũng bảo ông ta là anh cuồng. Ông ta tự nói, ta không phải là người cuồng." Kỵ sĩ nói: "Bái Công không thích đạo nho, thấy những người khách nào đội mũ nhà nho đến, Bái Công liền giật mũ đái vào trong. Khi nói với người ta, thường mắng nhiếc, không thể lấy tư cách nhà nho mà thuyết phục ông ta được." Lịch sinh nói: "Ông cứ nói." Kỵ sĩ lúc rỗi rãi, nói lại đúng như lời lịch sinh đã dặn. Bái Công đến Cao Dương, dừng lại ở nhà trạm, sai người mời lịch sinh. Lịch sinh đến vào ý kiến. Lúc bấy giờ, Bái Công đang ngồi xổm trên giường, sai hai người con gái rửa chân để tiếp lịch sinh. Lịch sinh vào chỉ vái dài mà không lạy, nói: "Túc hạ muốn giúp Tần đánh chư hầu sao? Hay là muốn cầm đầu chư hầu đánh bại Tần?" Bái Công mắng: "Thằng khốn nạn, thiên hạ đều khổ cực vì nhà Tần đã lâu rồi, cho nên chư hầu mới kéo nhau đi đánh Tần. Sao mày lại bảo tao giúp Tần đánh chư hầu?" Lịch sinh nói: "Nếu thật tình muốn hợp bè đảng, tập hợp nghĩa binh giết nhà Tần vô đạo, thì không nên ngồi xổm mà tiếp bậc trưởng giả." Bái Công bèn thôi không rửa chân, đứng dậy sửa áo, mời lịch sinh ngồi ghế trên, xin lỗi. Lịch sinh nhân đấy nói thời Liên Hoành hợp tung của 6 nước. Bái Công mừng rỡ, cho lịch sinh ăn, hỏi: "Bây giờ kế phải làm như thế nào?" Lịch sinh nói: "Túc hạ cầm toán quân ô hợp, thu một đạo binh tán loạn không đầy 10,000 người mà muốn đánh thẳng vào nước Tần mạnh. Đó là cái người ta nói sờ vào miệng hổ đấy. Trần Lưu là nơi then chốt của thiên hạ, giao thông với 4 phía, không có gì hiểm trở. Trong lúc này trong thành lại chứa nhiều thóc. Thần quen quan lệnh ở đấy, xin được phép bảo ông ta đầu hàng Túc hạ. Nếu ông ta không nghe, Túc hạ đem binh đánh, thần sẽ làm nội ứng." Bái Công bèn sai lịch sinh đi. Bái Công đem quân theo, bèn lấy được Trần Lưu, phong Lịch Tự Cơ làm quản giả quân. Lịch sinh nói với em là Lịch Thương, sai cầm đầu mấy ngàn người theo Bái Công đi về hướng Tây Nam cướp đất. Lịch sinh thường làm thuyết khách, rủi ngựa đi sứ các nước chư hầu. 3. Năm thứ 3 nhà Hán, mùa thu, Hạng Vũ đánh Hán, lấy Huỳnh Dương. Quân Hán bỏ chạy trốn, giữ đất Củng, đất Lạc. Quân Sở nghe tin Hoài Âm Hầu phá Triệu, Bành Việt mấy lần làm phản ở đất Lương, nên chia binh đến cứu. Hoài Âm Hầu lúc bấy giờ đang đi về hướng đông đánh Tề. Hán Vương thường bị nguy khốn ở Huỳnh Dương, Thành Cao, ý muốn bỏ Thành Cao đi về phía đông, đóng ở đất Củng, đất Lạc để chống quân Sở. Lịch sinh bèn nói: "Tôi nghe, biết cái trời của trời thì có thể làm nên cơ nghiệp vương, không biết cái trời của trời thì không thể làm nên cơ nghiệp vương. Nhà vua lấy dân chúng làm trời, còn dân chúng thì lấy cái ăn làm trời. Ngao Thương là nơi lâu nay chuyên chở thóc của thiên hạ đến. Tôi nghe nói ở dưới đất cất giấu thóc lúa rất nhiều. Quân Sở lấy Huỳnh Dương, không lo giữ Ngao Thương mà lại đem quân đi về hướng đông, sai những quân lính bị đầy chia nhau giữ Thành Cao. Đó là trời cho nhà Hán vậy. Nay Sở dễ lấy mà Hán lại tự vứt cái chỗ tiện lợi của mình đi, tôi trộm cho là sai. Vả lại hai sức mạnh không thể cùng sống. Sở Hán giằng co với nhau đã lâu, chưa biết ai được ai thua, trăm họ nhốn nháo, thiên hạ rối loạn, kẻ đi cày bỏ cày, đàn bà dệt vải bỏ khung cưỡi, lòng thiên hạ chưa định về đâu, Xin Túc Hạ mau mau tiến quân đánh Huỳnh Dương, giữ thóc lúa Ngao Thương, chẹn lấy cái hiểm của thành cao, chặn con đường Thái Hàn, chiếm cửa ải Phỉ Hồ, giữ bến Bạch Mã, để tỏ cho chư hầu thấy cái thế mạnh về địa hình, thì thiên hạ biết họ về với ai. Trong lúc này các nước Yên và Triệu đã bình định rồi, chỉ còn nước Tề là chưa lấy được. Điền Quảng chiếm cứ một nước Tề rộng ngàn dặm, Điền Giang cầm 20 vạn quân đóng ở Lịch Thành. Dòng dõi họ Điền hùng mạnh là dựa vào biển, có các sông Hà, sông Tế che chở, phía nam gần nước Sở. Người Tề hay thay đổi, dối trá. Túc Hạ tuy phái đạo quân mấy chục vạn, nhưng chưa thể trong vòng một năm vài tháng mà phá được. Tôi xin phụng chiếu, thuyết phục vua Tề, khiến nước Tề theo Hán, làm cái rào dậu phía đông của Hán. Nhà vua nói, hay lắm. Bèn theo kế của Lịch Sinh, lại giữ Ngao Thương, sai Lịch Sinh du thuyết vua Tề. Lịch Sinh nói với vua Tề, nhà vua có biết thiên hạ sẽ về đâu không? Không biết. Nếu nhà vua biết thiên hạ sẽ về đâu, thì có thể có được nước Tề. Nếu không biết thiên hạ sẽ về đâu, thì sẽ không giữ được nước Tề. Vua Tề hỏi, thiên hạ sẽ về đâu? Về Hán. Tại sao ông nói thế? Hán Vương cùng Hạng Vương ra sức quay mặt về hướng Tây để đánh Tần. Theo giao ước, ai vào Hàm Dương trước thì người ấy được làm vương. Hán Vương vào Hàm Dương trước, Hạng Vương bội ước không cho Hán Vương làm vương ở đấy, mà cho làm vương ở Hán Trung. Hạng Vương dời nghĩa đế đi rồi giết. Hán Vương nghe tin ấy, cử quân đất Thục và đất Hán đánh Tam Tần, ra cửa quan trách tội Hạng Vũ về việc đối xử với nghĩa đế, thù binh thiên hạ, lập con cháu của chư hầu. Tướng nào đánh được thành, bắt địch đầu hàng thì được phong hầu ở thành đó, được của là chia cho binh sĩ, cùng hưởng lợi chung với thiên hạ. Những người anh hùng hào kiệt, hiện tại từ bốn phía kéo đến, thóc của Thục Hán kết thuyền từ Thượng Lưu đưa xuống. Hạng Vương mang cái tiếng bội ước, giết nghĩa đế. Người ta lập được công thì Hạng Vương không hề nhớ, người ta phạm tội thì Hạng Vương không hề quên. Các tướng đánh thắng nhưng vẫn không được thưởng, lấy được thành nhưng vẫn không được phong. Nếu không phải là họ Hạng thì không được tin dùng. Hạng Vương khắc ấn xong lại tiếc, cứ mân mê sờ mó mà không cho người ta. Khi đánh thành được của cải cứ chất đóng mà không thưởng cho binh sĩ. Thiên hạ làm phản, những người hiền tài oán giận mà không ai theo. Cho nên kẻ sĩ trong thiên hạ sẽ theo về Hán Vương. Cái đó có thể ngồi mà tính được. Hán Vương đem quân từ đất Thục và đất Hán bình định Tam Tần, vượt qua Tây Hà, cầm binh ở Thượng Đảng, xuống tỉnh hình giết thành An Quân, phía Bắc Ngụy lấy 32 thành. Chú thích: đây chỉ Ngụy Báo và Báo làm Ngụy Vương ở phía Bắc Hoàng Hà. Đọc tiếp: đó là binh của Suy Vưu, không phải sức con người làm được mà là cái phúc của trời. Chú thích: Suy Vưu được xem là thần chiến tranh. Đoạn này kể những chiến công của Hàn Tín. Xem Hoài Âm Hầu Liệt Truyện. Đọc tiếp: này Hán Vương đã giữ được lúa của Ngao Thương, chẹn nơi thành cao hiểm trở, giữ bến Bạch Mã, chặn sườn núi Thái Hàn, nắm lấy cửa ải Phỉ Hổ. Thiên hạ ai theo sau thì sẽ bị mất trước. Nhà vua nên mau mau theo hàng Hán Vương trước đi. Như thế thì xã tắc nước Tề có thể giữ được. Nếu không hàng Hán Vương thì cái cảnh nguy vong có thể đứng mà đợi nó đến. Điền Quảng cho là phải, bèn nghe lời Lịch Sinh, rút quân phòng giữ ở Lịch Hạ, cùng Lịch Sinh suốt ngày đêm uống rượu say. 4. Hoài Âm Hầu nghe tin Lịch Sinh đã dùng cách thuyết phục mà lấy được hơn 70 thành của Tề, bèn đang đêm đưa binh vào Bình Nguyên đánh úp nước Tề. Vua Tề là Điền Quảng nghe tin quân Hán đã đến, cho rằng Lịch Sinh đã lừa mình, bèn nói: nếu nhà ngươi có thể làm cho quân Hán dừng lại thì ta sẽ cho nhà ngươi sống. Nếu ngươi làm không được thì ta sẽ nấu nhà ngươi. Lịch Sinh nói: làm việc lớn thì không xét việc nhỏ, gặp cái đức lớn thì không nhường và từ chối, sao ông không làm lại còn nói thế? Chú thích: ý nói Lịch Sinh sẵn sàng chịu chết, sao vua Tề lại không hàng Hán mà nói chuyện đánh Hán. Đọc tiếp: vua Tề bèn sai nấu Lịch Sinh, đem binh chạy về hướng đông. Năm thứ 12 nhà Hán, Khúc Chu Hầu Lịch Thương làm thừa tướng, đem quân đánh Kình Bố có công. Khi phong các hầu và các công thần, Cao Tổ chỉ nghĩ đến Lịch Tự Cơ, cho nên con của Lịch Tự Cơ là Lịch Giới mấy lần cầm binh, Tuy công chưa đáng phong hầu, nhưng vì cha có công nên nhà vua phong giới làm Cao Lương hầu, về sau lại đổi làm Vũ Toại hầu, kế tiếp ba đời đến giữa năm đầu niên hiệu Nguyên Thú. Vũ Toại hầu tên là Bình, phạm tội giả làm chiếu của Hành Sơn Vương để lấy 100 cân vàng, tội đáng chém ở chợ. Bình mắc bệnh mà chết, tên nước bị xóa bỏ. Lục Giả. 1. Lục Giả là người nước Sở, làm môn khách theo Cao Tổ, bình định thiên hạ, nổi tiếng là người có tài biện luận. Giả ở gần vua, thường đi sứ sang các chư hầu. 2. Trong thời Cao Tổ, Trung Quốc mới được bình định, viên úy Triệu Đà bình định được nước Nam Việt, nhân làm vua ở đấy. Cao Tổ sai Lục Giả phong cho Triệu Đà làm Nam Việt vương. Lục Giả đến, viên úy Triệu Đà bối tóc, ngồi xổm tiếp Lục Giả. Lục Giả nhân tiến lên nói với Đà: Túc hạ là người Trung Quốc, bà con thân thích, anh em mồ mả ở Chân Định, thuộc nước Triệu. Nay Túc hạ làm trái thiên tính, bỏ đai mũ, muốn lấy cái nước Việt cô độc chống cự với thiên tử, làm thành một nước địch, thì tai họa sẽ đến thân đấy. Vả lại, nhà Tần bỏ mất chính sự, chư hầu hào kiệt đều nổi lên, nhưng chỉ có Hán Vương đầu tiên vào cửa quan chiếm được Hàm Dương. Hạng Vũ bội ước, tự lập thành Tây Sở Bá Vương, chư hầu đều theo ông ta, như thế có thể gọi là hùng mạnh vô cùng. Thế mà Hán Vương nổi lên từ đất Ba, đất Thục, rồi quốc thiên hạ, cướp chư hầu, rốt cuộc diệt được Hạng Vũ. Trong vòng 5 năm đã bình định cả thiên hạ, đó không phải sức người làm được mà do ý trời. Thiên tử nghe nói nhà vua làm vua ở Nam Việt, không giúp thiên tử giết bọn đạo nghịch. Các quan văn vũ muốn đem binh đến trừng trị nhà vua, nhưng thiên tử thương trăm họ mới khó nhọc, khổ sở, cho nên hãy cho họ nghỉ ngơi, sai tôi trao ấn quân vương, chặt phù, cho sứ thần đi lại. Nhà vua nên ra đón từ xa, quay mặt về hướng Bắc xưng thần mới phải. Chú thích. Nguyên văn, giao nghinh, theo nghĩa đen là đón cách nước 100 dặm. Đọc tiếp. Thế mà lại muốn lấy nước Việt mới lập, chưa bình định xong, xưng hùng xưng bá ở đây. Nếu vua Hán quả biết điều đó thì sẽ sai đào mồ đốt mã của cha ông nhà vua, diệt dòng họ, sai một viên tướng cầm 10 vạn quân đến Việt. Thế thì nước Việt sẽ giết nhà vua mà đầu hàng Hán như trở bàn tay thôi. Triệu Đà bèn hoảng hốt, ngồi thẳng xin lỗi Lục Sinh. Tôi ở Mang Di đã lâu, bỏ mất lễ nghĩa. Nhân hỏi Lục Sinh: Tôi so với Tiêu Hà, Tào Tham, Hàn Tín, ai giỏi hơn? Nhà vua có vẻ giỏi hơn. Lại hỏi: Tôi so với hoàng đế ai giỏi hơn? Lục Sinh đáp: Hoàng đế nổi lên từ ấp phong, quận bái, trừ nhà Tần bạo ngược, giết nước Sở mạnh, vì thiên hạ hưng lợi trừ hại. Nối cơ nghiệp của Tam Hoàng, Ngũ Đế, thống trị Trung Quốc. Người Trung Quốc đông kể hàng ức, đất vuông vạn dặm, ở nơi giàu có nhất trong thiên hạ. Người đông, xe cộ, vạn vật giàu có, phong phú quyền chính do một nhà cai quản. Từ khi trời đất tách rời nhau cho đến nay, chưa hề có ai được như vậy. Nay dân của nhà vua chẳng qua vài chục vạn, đều là Mang Di cô độc, ở giữa nơi núi non biển cả, cũng ví như một quận của Hán. Nhà vua làm sao lại so sánh mình với Hán được? Úy Đà cười vang nói: Ta không nổi lên ở Trung Quốc, cho nên làm vua ở đây thôi. Nếu ta ở Trung Quốc thì việc gì lại không được như Hán. Bèn rất thích Lục Sinh, giữ lại uống rượu mấy tháng, nói: Trong nước Việt không có ai đáng nói chuyện với tôi. Khi ông đến đây, tôi ngày ngày được nghe những điều chưa được nghe. Triệu Đà cho Lục Sinh một cái túi ngọc đáng giá ngàn vàng, lại cho một món quà khác cũng đáng giá ngàn vàng. Lục Sinh cho Úy Đà làm vua Việt, bảo ông ta xưng thần, thờ nhà Hán. 3. Giao ước xong, Lục Sinh về, Cao Tổ cả mừng, cho làm Thái Trung Đại Phu. Lục Sinh thường hay đến trước nhà vua nói chuyện kinh thi, kinh thư. Cao Đế mắng Lục Sinh: Ông mày ngồi trên mình ngựa mà lấy được thiên hạ, cần gì kinh thi với kinh thư? Lục Sinh nói: Nhà vua ngồi trên mình ngựa lấy được thiên hạ, nhưng có thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ không? Vả chăng các vua Thành Thang, Vũ Vương lấy được thiên hạ một cách nghịch, nhưng lại giữ thiên hạ một cách thuận. Dùng cả văn lẫn vũ là cái thuận lâu dài. Ngày xưa, Vua Ngô Phù Sai, Trí Bá đều hết sức mạnh mà vẫn bị diệt vong. Nhà Tần dùng hình pháp không thay đổi nên cuối cùng họ Triệu bị diệt. Chú thích: Vua Tần họ Triệu. Đọc tiếp. Giả sử trước đây, sau khi nhà Tần đã thôn tính thiên hạ, lại thi hành nhân nghĩa theo phép tắc của các vị thánh ngày xưa, thì bệ hạ làm sao mà có được thiên hạ? Cao Đế không vui, có vẻ hơi thẹn, bèn bảo Lục Sinh: Ông thử vì ta viết tại sao Tần mất thiên hạ, tại sao ta lại được thiên hạ, và những nước xưa tại sao lại thành, tại sao lại bại. Lục Giả bèn thuật qua những bằng chứng về sự tồn tại hay sự diệt vong của một nước, tất cả 12 thiên. Mỗi khi một thiên đưa lên, bao giờ Cao Tổ cũng khen, các quan hầu đều kêu vạn tuế, gọi sách là Tân Thư. 4. Trong thời Hiếu Huệ Hoàng đế, Lữ Thái Hậu cầm quyền chính, muốn phong cho họ Lữ làm vương. Sợ các quan đại thần có tài biện luận, Lục Giả tự xét không thể nào can được, bèn cáo bệnh xin thôi, về nhà, cho là đất ruộng hảo chi tốt, có thể làm nhà ở đấy. Giả có 5 người con trai, Giả bèn đem số ngọc trong túi đã có được khi đi sứ ở Việt ra bán được 1000 cân vàng, chia cho mỗi người con trai 200 cân, sai con lo làm ăn. Giả thường đi xe 4 ngựa, người đi theo ca múa gãy đàn cầm sắt có đến 10 người, cầm thanh bảo kiếm giá 1000 vàng, bảo người con: Ta giao ước với mày, khi ghé qua nhà mày thì mày cung cấp cho người và ngựa của ta ăn uống tha hồ, muốn gì cũng được, sau 10 ngày lại qua nhà khác. Ta chết ở nhà ai, nhà ấy sẽ được bảo kiếm, xe cộ và những người tùy tùng. Trong một năm ta đi lại các nhà chẳng qua 2-3 lần. Thường thường ta đến nhà mày, đừng để có những thức ăn không tươi, đừng ngại ta ở lâu. Trong thời kỳ Lữ Thái Hậu, Thái Hậu phong những người họ Lữ làm vương. Bọn họ Lữ chuyên quyền, muốn uy hiếp vị vua còn nhỏ tuổi, làm nguy họ Lưu. Hữu thừa tướng là Trần Bình sợ sức mình không thể can ngăn, bị nguy đến thân, thường ngồi một mình suy nghĩ sâu xa. Lục Giả đến thăm, vào thẳng chỗ ngồi. Bấy giờ Trần thừa tướng đang suy nghĩ đâm chiêu, bỗng thấy Lục Sinh. Lục Sinh nói: Suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế? Trần Bình nói: Ông đoán thử tôi nghĩ gì? Lục Sinh nói: Túc hạ làm hữu thừa tướng là bậc hầu, đất phong 3 vạn nhà, có thể gọi là giàu sang cùng cực không gì hơn nữa. Nhưng có điều lo nghĩ, chẳng qua lo về họ Lữ và vị vua còn nhỏ mà thôi. Trần Bình nói: Đúng, nên làm thế nào? Lục Sinh nói: Khi thiên hạ yên thì người ta chú ý đến ông thừa tướng, khi thiên hạ nguy thì người ta chú ý đến ông tướng quân. Thừa tướng và tướng quân hòa hợp với nhau thì các kẻ sĩ theo. Các kẻ sĩ theo thì thiên hạ tuy có biến, nhưng cái quyền vẫn không bị chia sẻ. Cho nên muốn lo việc xã tắc là ở trong tay hai vị mà thôi. Tôi thường nói với quan thái thú Gián Hầu, nhưng Gián Hầu với tôi là chỗ bạn chơi, xem thường lời nói của tôi. Tại sao ông không đi lại vui vẻ với thái úy và liên kết mật thiết với nhau? Lục Giả giúp Trần Bình bày mấy kế về việc họ Lữ. Trần Bình dùng kế của Giả, bèn đem 500 cân vàng biếu Gián Hầu, làm lễ chúc thọ có đủ tiệc rượu và âm nhạc. Thái úy cũng đáp lại như vậy. Hai người này liên kết với nhau chặt chẽ, mưu của họ Lữ càng kém đi. Trần Bình bèn đem 100 nô và tỳ, 50 cỗ xe, 500 vạn đồng tiền tặng cho Lục Sinh để làm phí tổn trong việc ăn uống. Lục Sinh lấy những thứ này đi chơi với các công khanh ở triều đình nhà Hán, tiếng tăm lừng lẫy. Đến khi giết họ Lữ lập Hiếu Văn Đế, Lục Sinh cũng có công. Hiếu Văn Đế lên ngôi muốn sai người đi Nam Việt, bọn Trần thừa tướng bèn cử Lục Sinh làm Thái Trung Đại Phu qua đi sứ Triệu Đà, bảo Úy Đà bỏ xe hoàng ốc, đừng gọi mệnh lệnh của mình là chế, cho ông ta theo đúng nghi lễ của chư hầu. Những việc ấy Lục Giả đều làm được như ý muốn của nhà vua, việc này chép trong phần về Nam Việt. Lục Sinh rốt cuộc chết trọn tuổi trời. Thái Sử Công nói: Đời truyền sách của Lịch Sinh thường nói, sau khi Hán Vương đã lấy Tam Tần, phía đông đánh Hạng Tịch, đem quân vào miền đất giữa đất Củng và đất Lạc, Lịch Sinh mặc áo nhà nho đến thuyết Hán Vương, nói thế là không đúng. Ngay từ khi Bái Công chưa vào Quan Trung, chia tay với Hạng Vũ, đến Cao Dương đã gặp anh em Lịch Sinh. Tôi đọc sách Tân Ngũ của Lục Sinh gồm 12 thiên, thực là người có tài biện luận trong đời. Quý bố, Loan bố liệt truyện. 1. Quý bố là người nước Sở, tính khí khái, thích làm việc nghĩa hiệp, nổi tiếng ở nước Sở. Hạng Tịch cho cầm quân, nhiều lần làm Hán Vương nguy khốn. Đến khi Hạng Vũ bị diệt, Cao Tổ thưởng 1000 vàng cho ai tìm được bố, ai dám giấu trong nhà thì trị tội giết ba họ. Quý bố trốn ở nhà họ Chu ở đất Bộc Dương. Họ Chu nói: Hán tìm tướng quân gấp, sắp tìm đến nhà tôi. Nếu tướng quân nghe lời tôi thì tôi xin hiến kế, nếu không thì xin tướng quân tự sát trước. Quý bố bằng lòng. Họ Chu bèn cạo đầu, lấy vòng sắt buộc vào cổ, cho mặc áo ngắn đặt ở trong xe tang cùng 20 người đầy tớ trong nhà, đem quý bố đến bán cho nhà Chu gia. Chú thích: xem Du Hiệp liệt truyện. Đọc tiếp. Chu gia biết là quý bố, bèn mua cho ra đồng cày và dặn con trai: việc cày ruộng thì nghe lời tên nô này, phải cùng ăn với nó. Chu gia bèn lên xe một ngựa đi Lạc Dương, ý kiến Nhữ Âm Hầu là Đằng Công. Đằng Công giữ Chu gia ở lại uống rượu mấy ngày. Chu gia nhân đấy nói với Đằng Công: quý bố có tội gì lớn mà hoàng thượng tìm gấp như thế? Đằng Công nói: bố nhiều lần làm hoàng thượng nguy khốn, hoàng thượng oán ông ta, cho nên nhất định muốn bắt ông ta cho kỳ được. Ông xem quý bố là người như thế nào? Đằng Công nói: là người hiền. Chu gia nói: là tôi thì ai thờ chủ người ấy. Quý bố theo Hạng Tịch đó chỉ là làm theo chức vụ mà thôi. Nhà vua có thể giết tất cả bầy tôi họ Hạng không? Nay hoàng thượng mới được thiên hạ là chỉ vì cái oán riêng của mình mà tìm bắt một người, sao lại tỏ lòng hẹp hòi với thiên hạ như thế? Vả chăng quý bố hiền mà hán lại tìm bắt ông ta gấp, thì ông ta không chạy về hướng bắc theo hồ, cũng chạy về hướng nam theo việc mà thôi. Cái lối ghét người tráng sĩ để đến nỗi buộc họ phải giúp cho nước địch là điều đã khiến cho Ngũ Tử Tư quất roi trên mộ Bình Vương nước Sở đấy. Tại sao ông không nhân lúc rảnh nói với hoàng thượng? Chú thích: cha và anh Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương giết, Tử Tư bỏ trốn sang Ngô, đem quân đánh tan quân Sở, lấy roi quất thay Bình Vương cho hả cơn giận. Đây nói quất trên mộ là nói bóng. Đọc tiếp. Nhữ Âm Hầu Đằng Công vốn biết Chu gia là người rất nghĩa hiệp, nghĩ chắc quý bố lánh ở nhà ông ta, bèn hứa: vâng. Nhân lúc rảnh, Đằng Công quả nhiên nói lại như ý của Chu gia, nhà vua bèn tha tội cho quý bố. Lúc bấy giờ mọi người khen quý bố biết bẻ cứng thành mềm. Chú thích: ý nói chịu khuất phục, cạo trọc đầu làm nô lệ. Đọc tiếp. Chu gia cũng vì việc ấy mà nổi tiếng ở đời. Quý bố được mời ra ý kiến, bố tạ tội, nhà vua cho làm Lang Trung. Trong thời Hiếu Văn, bố làm Lang Trung tướng. Thiền Vu có lần đưa thư làm nhục Lữ Hậu, lời lẽ thô tục. Lữ Hậu cá giận, cho mời các tướng để bàn. Thượng tướng quân Phàn Khoái nói: thần xin được 10 vạn quân tung hoành ở đất Hung Nô. Các tướng đều phụ họa theo ý của Lữ Hậu, nói: phải. Quý bố nói: Phàn Khoái đáng chém, Cao Đế cầm quân hơn 40 vạn, còn bị nguy khốn ở Bành Thành. Này với 10 vạn quân, Khoái làm sao có thể tung hoành ở đất Hung Nô được? Thế là nói dối trước mặt Thái Hậu. Vả chăng Tần gây sự với quân Hồ thì bọn Trần Thắng nổi lên, đến nay vết thương vẫn chưa lành, Khoái lại xu nịnh trước mặt Thái Hậu, muốn làm thiên hạ rung động. Những người trên điện lúc bấy giờ đều sợ. Thái Hậu bái triều, sau đó không bàn đến việc đánh Hung Nô nữa. Quý bố làm thái thú ở Hà Đông, thời Hiếu Văn, có người nói ông là người hiền. Hiếu Văn cho mời vào muốn cho làm ngự sử đại phu. Lại có người nói ông ta mạnh mẽ, khi đã say thì bướng bỉnh khó gần. Quý bố đến, ở tại nhà khách xá 1 tháng, bị bãi chức. Quý bố nhân đấy tiến lên nói: thần không có công lao, trộm được bệ hạ thương đến, chờ tội ở Hà Đông. Bệ hạ vô cớ gọi thần, chắc là có người lừa dối bệ hạ về thần. Nay thần đến, không được làm việc gì, lại bãi miễn mà về. Điều này chắc là có người dèm thần. Bệ hạ vì một người khen mà gọi thần đến, lại vì một người chê mà cho thần đi. Thần sợ những người có kiến thức trong thiên hạ nghe thế, có thể dò biết bệ hạ là người như thế nào. Nhà vua im lặng, thẹn, một hồi lâu nói: Hà Đông là quận gần kinh đô của Trẫm, cho nên riêng triệu nhà ngươi về đó thôi. Bố từ giả về nơi làm quan cũ. Thào Khâu Sinh người nước Sở là biện sĩ, mấy lần mượn quyền thế của những người sang để kiếm tiền, thờ bọn quý nhân Triệu Đồng, chơi thân với Đậu Trưởng Quân. Chú thích: Triệu Đồng là hoạn quan, tên là Đàm, nhưng vì tác giả kiêng tên cha nên tác giả viết Đồng. Đọc tiếp: Quý bố nghe thấy thế gửi thư can Đậu Trưởng Quân: Tôi nghe nói Tào Khâu Sinh không phải là bậc trưởng giả, ông chớ chơi với hắn. Đến khi Tào Khâu Sinh về, muốn được thư tiến cử của Đậu Trưởng Quân để ra mắt quý bố, Đậu Trưởng Quân nói: Quý tướng quân không thích túc hạ chớ có đến. Tào Khâu cứ một mặt xin cho được thư rồi đi. Tào Khâu cho người mang thư đến trước. Quả nhiên quý bố cả giận đợi Tào Khâu. Tào Khâu đến liền vái chào quý bố, nói: Ngạn ngữ nước Sở nói, được 100 cân vàng không bằng một lời ừ của quý bố. Túc hạ làm sao đó có được cái tiếng ấy ở giữa miền Lương Sở. Vả chăng tôi là người Sở, túc hạ cũng là người Sở. Tôi nêu cao cái danh của túc hạ ở trong thiên hạ, chẳng lẽ không có công lao gì sao? Tại sao túc hạ cự tuyệt tôi gay gắt đến thế? Quý bố bèn vì vậy rất vui lòng, giữ lại mấy tháng làm thượng khách, dùng hậu lễ để tiễn. Sở dĩ danh tiếng quý bố càng nổi là do Tào Khâu Sinh truyền bá vậy. Em trai quý bố là Quý Tâm, nổi tiếng dũng cảm nhất quan trung, đối đãi với người ta rất cung kính, cẩn thận, tính nghĩa hiệp. Trong vòng mấy ngàn dặm, kẻ sĩ đều tranh nhau chết cho ông ta. Có lần giết người, trốn đến đất Ngô ẩn náu tại nhà Viên Tư, xem Viên Tư như bậc anh, xem bọn quán phu tịch phúc như em. Chú thích: Xem Ngụy Kỳ Hầu, Vũ Âm Hầu Liệt Truyện. Đọc tiếp: Có lần làm trung tư mã, trung ý chất đô không dám không lấy lễ đối xử. Những người trẻ tuổi thường lợi dụng cái tên của Tâm để hành sự. Lúc bấy giờ Quý Tâm và bố nổi tiếng ở quan trung, một người về dũng cảm, một người về tính cẩn trong ngôn ngữ. Chú thích: Nguyên văn: Một người về dũng, một người về ừ. Ý nói quý bố đã ừ là làm. Đọc tiếp: Cậu của quý bố là Đình Công làm tướng Sở. Đình Công theo Hạng Vũ đuổi đánh và làm khốn quẫn Cao Tổ ở phía tây Bành Thành. Binh khí ngắn chạm nhau, Cao Tổ nguy cấp quay lại nói với Đình Công: Hai người hiền sao làm khốn nhục nhau? Đình Công bèn dẫn quân về, Hán Vương nhờ vậy được thoát. Đến khi Hạng Lương bị tiêu diệt, Đình Công yết kiến Cao Tổ. Cao Tổ đem Đình Công ra răng trong quân, nói: Đình Công làm tôi Hạng Vương mà bất trung, người làm cho Hạng Vương mất thiên hạ là Đình Công. Bèn chém Đình Công, nói: Khiến cho kẻ làm tôi đời sau chớ bắt chước Đình Công. 2. Loan Bố là người Lương. Khi Lương Vương là Bành Việt còn làm người dân, thường chơi với bố. Cùng khốn qua Tề làm thuê ở nhà bán rượu. Được mấy năm, Bành Việt bỏ đi đến Đầm Cự Giả làm cướp. Còn bố thì bị người ta cướp bán làm nô ở đất Yên. Bố trả thù cho chủ nhà của mình, tướng Yên là Tan Đồ cho làm đô úy. Về sau Tan Đồ làm Yên Vương cho bố làm tướng. Đến khi Tan Đồ làm phản, Hán đánh Yên bắt bố làm tù binh. Lương Vương là Bành Việt nghe vậy, nói với nhà vua xin chuộc bố làm đại phu ở Lương. Bành Việt sai bố đi sứ ở Tề. Bố chưa về thì Hán cho gọi Bành Việt, buộc tội mưu phản giết ba họ. Sau đó bêu đầu Bành Việt ở dưới thành Lạc Dương, lời chiếu nói ai cả gan thu liệm hay xem thì bắt ngay. Bố ở Tề về báo công việc ở dưới đầu Bành Việt, cúng và khóc. Bọn thư lại bắt bố báo lên, nhà vua gọi bố đến mắng: Mày theo Bành Việt làm phản phải không? Ta cấm không ai được khâm liệm, mày một mình cúng hắn mà khóc, rõ ràng là mày theo việc làm phản. Dục đem nấu, lúc đang đưa bố đến vạc nước sôi, bố quay lại nói: Cho nói một lời rồi sẽ chết. Nhà vua nói: Người nói gì? Bố nói: Khi vua đang bị nguy khốn ở Bành Thành, bị bại trận ở giữa miền Huỳnh Dương Thành Cao, nhưng Hạng Vương vẫn không sao đi về hướng Tây, chỉ là có Bành Việt ở đất Lương cùng hợp tung với Hán làm khổ cho Sở. Trong lúc bấy giờ Bành Vương chỉ cần nghiêng về một bên theo Sở thì Hán bị diệt, theo Hán thì Sở bị diệt. Vả chăng khi gặp nhau ở Cai Hạ, nếu không có Bành Việt thì họ Hạng chưa đến nỗi mất. Thiên hạ đã định, Bành Vương được chặt phù, nhận đất phong cũng là muốn truyền đến vạn đời. Này bệ hạ mới một lần Bảo Lương đem binh đến, Bành Vương bị bệnh không đi được, thế mà bệ hạ nghi cho là phản. Đội phản chưa thấy, lấy điều vụn vặt để giết, sợ công thần ai cũng tự cho mình sẽ nguy. Nay Mạnh Vương đã chết, thần sống cũng không bằng chết, xin chịu nấu. Nhà vua bèn tha tội cho bố, cho làm đô úy. Trong thời Hiếu Văn, bố làm tướng quốc ở Yên, làm đến tướng quân. Bố bèn nói, khốn cùng mà không nhục đến thân, nhục mất trí thì không phải là người. Phú quý mà không làm được thỏa thích ý muốn thì không phải là hiền. Do đó, ai có ân đức với mình thì bố báo ơn hậu. Ai có oán với mình thì bố lấy luật pháp giết hại. Khi quân Ngô làm phản, bố có quân công nên được phong là Dư Hầu, sau lại làm tướng quốc nước Yên. Giữa đất Yên và Tề đều làm sinh từ thờ Loan Bố, gọi là Đền Loan Công. Bố chết năm thứ năm đời Cảnh Đế, năm 145 trước Công Nguyên. Con là Bồn tập tước cha làm thái thường. Vì lúc tế tự ở Tôn Miếu không dùng súc vật đúng nghi thức nên nước bị mất. 3. Thái sử Công nói, trước cái khí khái anh hùng của Hạng Vũ mà quý bố vẫn nổi tiếng dũng mãnh ở sở, thân đã nhiều lần diệt địch, giành lấy cờ địch, có thể gọi là tráng sĩ, thế nhưng bị hình, chịu làm nô lệ cho người ta mà không chết, sao mà hèn vậy? Người ấy chắc tự phụ tài mình cho nên chịu nhục mà không xấu hổ, muốn trổ cái tài của mình chưa dùng hết vậy. Cho nên rốt cuộc làm danh tướng của Hán, người hiền thực biết trọng cái chết. Chú thích, tác giả mượn Quý Bố mà bày tỏ tâm sự của mình. Quý Bố nổi tiếng tráng sĩ nhưng chịu làm nô lệ, không tự sát, không phải là hèn nhát. Có nhiều cái chết khác nhau, có cái chết của liệt sĩ như Loan Bố nhảy vào vạc nước sôi như về nhà, có cái chết vì không có đường thoát của bọn nàng hầu vợ lẽ. Đọc tiếp, Hạng nàng hầu vợ lẽ hèn hạ, cảm khái tự sát không phải có can đảm đâu. Họ không nghĩ được kế gì khác đó thôi. Bố khóc bành việc, nhảy vào vạc nước sôi như về nhà. Người ấy thực biết chỗ phải chết, không xem trọng cái chết. Dù người liệt sĩ thời xưa cũng làm sao hơn được. Trương Thích Chi, Phùng Đường liệt truyện. 1. Đình úy Trương Thích Chi là người Đỗ Dương, tên tự là Quý. Chú thích, đình úy là chức quan cao nhất về tư pháp. Đọc tiếp, Thích Chi có người anh là Trọng cùng ở một nhà. Thích Chi nhờ giàu có được làm kỵ lang thờ Hiếu Văn Đế. Chú thích, kỵ lang chức coi cổng. Đọc tiếp, 10 năm không được thăng, không ai biết tiếng. Thích Chi nói, làm quan lâu giảm bớt sự nghiệp của anh Trọng không thích, ý muốn xin từ quan về nhà. Trung lang tướng là Viên Án biết ông hiền, tiếc ông bỏ quan, bèn xin đổi Thích Chi đi làm chức yết giả. Chức quan lo việc tiếp khách. Sau khi vào chầu xong, Thích Chi nhân đấy trình bày những việc nên làm trước mặt nhà vua. Văn Đế nói, nói thấp thôi chứ nói chuyện cao xa, nói việc ngày nay có thể làm được. Thích Chi bèn nói việc giữa thời Tần, Hán, tại sao Tần lại mất mà Hán nổi lên. Nói một hồi lâu, Văn Đế khen hay, bèn cho Thích Chi làm yết giả bộc xạ, tức cầm đầu các yết giả. Thích Chi theo vua đi đến nơi nuôi hổ trong vườn nhà vua. Nhà vua hỏi viên úy coi vườn Thượng Lâm về số chim chóc thú vật ghi vào sổ là bao nhiêu. Hỏi hơn 10 câu, viên úy nhìn quanh nhìn quẩn không trả lời được. Người coi chuồng hổ ở bên cạnh thay viên úy trả lời nhà vua rất đầy đủ về số chim chóc thú vật. Nhà vua hỏi là trả lời ngay, thao thao bất tuyệt. Văn Đế nói, làm quan há lại không nên thế sao? Viên úy không nhờ cậy được. Bèn ra lệnh Thích Chi cho người giữ chuồng hổ làm quan coi vườn Thượng Lâm. Một hồi lâu sau, Thích Chi tiến lên nói, bệ hạ cho giáng hầu Chu Bột là người như thế nào? Nhà vua nói, ông ta là người trưởng giả. Thích Chi lại hỏi, Đông Dương hầu Trương Tương Như là người như thế nào? Nhà vua lại nói, là người trưởng giả. Thích Chi nói, Giáng Hầu và Đông Dương Hầu được khen là trưởng giả, nhưng hai người này bàn công việc thì thường không nói ra lời. Họ có phải học anh giữ chuồng hổ khua môi múa mép đâu? Vả chăng nhà Tần vì tin dùng bọn thư lại đua nhau về mặt nghiêm ngặt, gắt gao cho là giỏi. Nhưng cái tệ là ở chỗ chỉ lo đến câu văn suông chứ không có lòng thương xót thực sự của con người. Vì vậy, nhà Tần không nghe nói đến sai lầm của mình, dần già cho đến đời nhị thế thì thiên hạ suy sụp. Nay bệ hạ cho rằng người giữ chuồng hổ ăn nói lưu loát mà cho thăng vượt bậc, thần sợ thiên hạ đua nhau bắt chước, tranh nhau về chỗ ăn nói lưu loát mà không có thực chất, vả chăng ở dưới mà bị trên cảm hóa còn nhanh hơn bóng và tiếng vang, việc thưởng phạt không thể không cẩn thận. Văn đế nói: phải. Bèn thôi không cho người coi chuồng hổ làm quan. Nhà vua lên xe gọi Thích Chi cùng ngồi, xe đi chậm rãi, nhà vua hỏi những việc tệ đời Tần. Thích Chi nói thực tất cả. Đến cung, nhà vua cho Thích Chi làm công xa lệnh, chức quan coi cửa Tư Mã. Được ít lâu, Thái tử và Lương Vương cùng đi xe vào triều, không xuống xe ở cửa Tư Mã. Thích Chi bèn đuổi theo ngăn Thái tử và Lương Vương không cho vào cửa điện, sau đó tâu lên hặc họ về tội bất kính, không xuống xe ở cửa công. Bạc Thái hậu, mẹ của Văn đế, nghe tin ấy. Văn đế cất mũ tạ lỗi, nói: ta không cẩn thận trong việc dạy con. Bạc Thái hậu bèn sai sứ mang chiếu tha lỗi cho Thái tử và Lương Vương, sau đó họ mới được vào. Văn đế vì vậy cho Thích Chi là người kỳ lạ, cho làm trung đại phu. Ít lâu sau, Thích Chi làm đến trung lăng tướng, theo vua đến Bá Lăng, nhà vua lên mé sông phía bắc. Bấy giờ, Thận phu nhân đi theo, nhà vua chỉ đường Tân Phong cho Thận phu nhân, nói: đường này đi Hàm Đan đây. Chú thích: Thận phu nhân người Hàm Đan. Đọc tiếp. Vua sai Thận phu nhân gảy đàn sắt, nhà vua hát theo tiếng đàn, ý sầu thảm khiến người buồn nhớ. Nhà vua quay lại nói với các quan: tha ngôi, lấy đá núi Bắc Sơn làm quách, lấy tơ lót ở trong, lấy sơn phết gắn lại, thì còn ai động đến được. Ý nói động đến linh cữu. Các quan hầu đều nói: phải. Thích Chi tiến lên nói: nếu ở trong ấy có cái mà người ta thích, thì dù là linh cữu hàng bằng cả hòn núi Nam Sơn cũng bị người ta soi. Nếu ở trong không có gì người ta thích, thì dù không có quách bằng đá cũng không có gì phải lo. Văn đế khen phải, sau đó phong Thích Chi làm đình úy. Ít lâu sau, nhà vua đi ra khỏi cầu Trung Vị, có một người ở dưới cầu chạy ra, ngựa, xe loan của nhà vua hoảng sợ. Vua liền sai quân kỵ bắt giao cho đình úy. Thích Chi tra hỏi biết người kia ở huyện đến, nghe xe ngựa nhà vua lại nên nấp ở dưới cầu. Một hồi lâu cho rằng vua đã đi qua, người ấy liền ra thì thấy xe ngựa nhà vua, cho nên bỏ chạy đó thôi. Đình úy tâu lên, một người phạm vào lối đi nhà vua đáng phạt tiền. Văn đế giận nói: người này tự mình làm cho con ngựa của ta hoảng sợ, cũng may ngựa ta hiền lành, chứ nếu gặp con ngựa khác thì chẳng đã làm đổ xe khiến ta bị thương sao? Ấy thế mà đình úy lại xử phạt tiền à? Thích Chi nói: pháp luật là chung cho nhà vua cũng như mọi người, nay pháp luật đã như vậy mà lại thay đổi làm cho nặng thì không được dân tin. Vả chăng lúc bấy giờ nếu nhà vua giết ngay hắn thì thôi, chứ đã giao cho đình úy, đình úy là người cầm cân nảy mực cho thiên hạ, nếu nghiêng về một bên thì những người thi hành pháp luật trong thiên hạ đều theo đó mà tùy ý thêm bớt, dân còn biết đặt tay chân vào đâu. Cúi xin bệ hạ xét cho. Một hồi lâu vua nói: đình úy thì phải như thế. Sau đó có người ăn trộm cái vòng ngọc trước chỗ ngồi ở miếu Cao Đế bị bắt. Văn đế giận giao cho đình úy trị tội. Thích Chi căn cứ theo pháp luật tâu: người ăn trộm những vật dùng trong tông miếu của vua phải chém ở ngoài chợ. Nhà vua cả giận nói: hắn vô đạo, ăn trộm đồ ở miếu tiên đế. Ta giao cho đình úy là muốn đình úy giết cả họ hắn. Nay nhà ngươi theo luật tâu thì không phải là cái ý muốn tôn kính nơi tông miếu của ta. Thích Chi cất mũ, để đầu trần tạ lỗi, nói: pháp luật như thế là đủ. Vả lại, cùng là một tội chết cả, nhưng phải theo chỗ sự lẽ nghịch hay thuận để phân biệt nặng nhẹ. Nay hắn ăn trộm đồ ở tông miếu mà giết cả họ hắn đi, thì nếu như trong muôn một có một tên ngu dân lấy một nắm đất ở Trường Lăng, lúc bấy giờ bệ hạ biết lấy gì mà trị tội thêm nữa. Chú thích: Trường Lăng, mộ của Hán Cao Tổ. Đọc tiếp. Một hồi lâu, Văn đế nói với Thái hậu và cho đình úy là phải. Lúc bấy giờ, Điền hầu Chu A Phu làm trung úy và Sơn Đô hầu Vương Điềm Khai làm tướng quốc nước Lương, thấy Thích Chi xét xử công bình nên kết làm bạn thân. Vì vậy, Trương đình úy được thiên hạ khen ngợi. Về sau, Văn đế mất, Cảnh Đế lên ngôi, Thích Chi sợ cáo bệnh, muốn từ quan về vì sợ bị giết đến nơi. Ý ông ta muốn yết kiến nhà vua để tạ lỗi, nhưng chưa biết làm sao. Thích Chi dùng mưu kế của Vương Sinh, rốt cuộc yết kiến nhà vua tạ tội, Cảnh Đế không bắt lỗi. Vương Sinh là một người ẩn sĩ thích nói về hoàng đế, Lão Tử. Có lần được triệu vào triều đình, các Tam Công và Cửu Khanh đều đứng ở đấy. Vương Sinh là người già, nói: "Tôi tục dày." Quay lại bảo Trương Đình Úy: "Buộc dày cho tôi." Thích Chi quỳ xuống buộc dày. Sau đấy có người bảo Vương Sinh: "Tại sao riêng ông lại làm nhục Trương Đình Úy ở triều đình, bắt ông ta buộc dày?" Vương Sinh nói: "Tôi già và hèn, tự nghĩ rằng suốt đời chẳng giúp được gì cho Trương Đình Úy. Trương Đình Úy hiện nay là vị quan có danh trong thiên hạ. Tôi cố ý nhân đấy làm nhục Đình Úy, bắt ông ta quỳ xuống buộc dày là muốn đề cao ông ta." Các quan nghe vậy cho Vương Sinh là người hiền và kính trọng Trương Đình Úy. Trương Đình Úy thờ Cảnh Đế hơn một năm, làm tướng quốc của Hoài Nam Vương, vì chỗ trước kia có lỗi lầm. Mãi về sau Thích Chi chết, con là Trương Chi tự là trưởng công, làm quan đến đại phu xin thôi, cho rằng mình không thể a dua để sống theo thế tục nên suốt đời không làm quan. 2. Ông của Phùng Đường là người nước Triệu, đến đời cha dời đến đất Đại, khi nhà Hán nổi lên dời đến An Lăng. Đường nổi tiếng vì có hiếu, được cử làm người cầm đầu các Trung Lăng thự. Đường thờ Văn Đế. Văn Đế đi xe qua hỏi Đường: "Tại sao các cụ lại làm Trung Lăng? Nhà ở đâu?" Đường cứ theo thực mà tâu. Văn Đế nói: "Khi ở đất Đại, ta thường ăn cơm của người quan coi việc ăn uống là cao khư. Ông ta mấy lần nói với ta rằng Lý Tề, tướng nước Triệu, là người hiền, đánh ở gần Cự Lộc." Chú thích: vì Phùng Đường nói mình là người nước Triệu nên Văn Đế nói về tướng nước Triệu. Đọc tiếp: "Này, mỗi khi ăn cơm ta vẫn thường nhắc đến Cự Lộc. Cụ có biết ông ta không?" "Cũng không bằng Liêm Pha, Lý Mục làm tướng." "Tại sao biết?" "Ông của thần khi ở Triệu coi một đội quân, chơi thân với Lý Mục. Cha của thần vốn làm tướng quốc ở nước Đại, chơi thân với tướng nước Triệu là Lý Tề, nên biết ông ta là người như thế nào." Nhà vua nghe nói đến Liêm Pha, Lý Mục, lấy làm cao hứng, vỗ đùi mà nói: "Thằng ôi, ta không có Liêm Pha, Lý Mục để dùng làm tướng. Nếu có thì ta lo gì quân hung nô." Đường nói: "Thần sợ bệ hạ tuy có Liêm Pha, Lý Mục cũng không dùng được." Nhà vua nổi giận, đứng dậy đi vào cung cấm. Một hồi lâu, nhà vua cho gọi Đường vào trách: "Tại sao ông lại làm nhục ta trước mặt mọi người? Ông không có dịp nào khác nữa à?" Đường tâu: "Kẻ hèn mọn này vốn không biết kiêng dè." Lúc bấy giờ quân Hung Nô mới đem đại quân xâm nhập huyện Chiêu Na, giết đô úy đất Bắc Địa là Ngang. Nhà vua đang lo lắng về giặc Hồ nên cuối cùng lại hỏi Đường: "Tại sao ông biết ta không thể dùng Liêm Pha, Lý Mục được?" Đường tâu: "Thần nghe nói các vua thời thượng cổ khi nào sai tướng thì quỳ xuống đẩy trục bánh xe, nói việc trong kinh đô thì quả nhân quyết định, việc ở ngoài kinh đô thì tướng quân quyết định. Việc công quân khen thưởng ban tước đều do tướng quân quyết định ở ngoài, khi nào về mới tâu lại, điều đó không phải lời nói suông." Chú thích: trở xuống, giải thích tại sao không phải là lời nói suông. Đọc tiếp: "Người ông của thần nói, Lý Mục khi làm tướng nước Triệu ở biên giới, thuế ở chợ đều tự tiện dùng để nuôi quân sĩ, việc khen thưởng đều quyết định ở ngoài, trong triều không cản trở. Nhà vua chỉ giao việc chính cốt làm sao tròn trách nhiệm, cho nên Lý Mục mới có thể trổ hết tài năng trí tuệ của mình, chọn 1.300 cỗ xe, 1.300.000 quân kỵ bắn tên, 10.000 dũng sĩ." Chú thích: nguyên văn: dũng sĩ đáng thưởng 100 cây vàng. Đọc tiếp: "Vì vậy cho nên phía Bắc đánh đuổi được Thiền Vu, phá được Đông Hồ, diệt được Đan Lãm." Chú thích: xem Liêm Pha, Lạng Tương Như liệt truyện. Đọc tiếp: "Phía Tây chống lại nước Tần mạnh, phía Nam giúp đỡ nước Hàn, nước Ngụy. Trong thời bấy giờ, nước Triệu gần như xưng bá. Sau đó, gặp lúc vua Triệu là Thiên lên ngôi, người mẹ là con Hát. Thiên nghe lời Quách Khai dèm pha, cuối cùng giết Lý Mục, sai Nhan Tụ thay thế. Vì vậy cho nên binh bị phá tan, quân sĩ bỏ chạy, vua nước Triệu bị nước Tần bắt và nước bị tiêu diệt. Nay thần trộm nghe Ngụy Thượng làm thái thú ở Vân Trung, tất cả thuế chợ đều dùng để đãi tân khách, thuộc hạ và tướng sĩ, cho nên quân Hung Nô tránh xa không đến gần biên giới Vân Trung. Quân địch có một lần vào, Thượng đem xe và quân kỵ đánh, giết rất nhiều địch. Chú thích: việc làm giống như Lý Mục. Đọc tiếp: sĩ tốt đều là con em của dân, dời bỏ việc cày cấy ra làm lính, làm sao biết được giấy tờ sổ sách. Suốt ngày họ ra sức chiến đấu, chém đầu hoặc bắt sống quân địch. Nhưng khi báo công lên cho quân doanh, hễ nói một lời không hợp thì bọn quan văn lại lấy luật pháp bắt bẻ nên không được thưởng. Còn bọn quan văn dùng phép tắc bắt bẻ người ta thì lại được tin dùng. Thần ngu dốt cho rằng luật pháp của bệ hạ quá sáng suốt, thưởng quá nhẹ, phạt quá nặng. Vả chăng sở dĩ thái thú Vân Trung Ngụy Thượng phạm tội là vì số thủ cấp báo công lên so với thực tế thiếu 6 cái. Chú thích: thưởng phạt khác vua Triệu xưa đối với Lý Mục. Đọc tiếp: bệ hạ giao ông ta cho quan lại xét, trút quan tước bắt ông chịu khổ dịch 1 năm. Cứ thế mà xét thì bệ hạ tuy có Liêm Pha, Lý Mục cũng không dùng được. Thần quả thật là ngu, xúc phạm đến điều phải kiêng phải tránh, tội đáng chết, tội đáng chết. Văn đế vui lòng, hôm ấy sai Phùng Đường cầm cờ tiết tha Ngụy Thượng, lại cho làm quan thú Vân Trung. Nhà vua lại cho Đường làm xa kỵ đô úy, coi các trung úy và quân lính đánh bằng xe ở các nơi. Năm thứ 7, Cảnh Đế lên ngôi, cho Đường làm tướng quốc nước Sở, Đường xin thôi. Vũ Đế lên ngôi, cầu người hiền tài, người ta cử Phùng Đường. Lúc bấy giờ, Đường hơn 90 tuổi, không thể làm quan được nữa. Nhà vua bèn cho con của Đường là Phùng Toại làm quan lang. Toại tên tự là Vương Tôn, cũng là một kẻ sĩ ít có chơi thân với tôi. Chú thích: ý nói với tác giả. Đọc tiếp. 3. Thái Sử Công nói: Trương Công nói về bậc trưởng giả, giữ pháp luật không a dua theo ý nhà vua. Chú thích: câu này nói về việc Trương Thích Chi bàn luận về bậc trưởng giả như Chu Bột. Đọc tiếp. Phùng Công bàn về tướng súy, thật thú vị làm sao, thật thú vị làm sao. Chú thích: nhắc 2 lần vì tác giả rất tán thưởng. Đọc tiếp. Ngạn Ngữ nói: không biết người ấy thì hãy nhìn bạn của người ấy. Việc hai người bàn luận tán tụng có thể ghi vào sổ sách triều đình. Kinh Thư nói: không thiên không đảng, đạo vua rộng rãi, không đảng không thiên, đạo vua công bình. Chú thích: Kinh Thư, Thiên Hồng Phạm. Ý nói, nếu không thiên lệch và không bè phái, thì đạo nhà vua rộng rãi khoan dung lại công bình. Tác giả ca ngợi Trương Thích Chi và Phùng Đường chính trực. Đọc tiếp. Trương Công, Phùng Công cũng gần được như vậy. Chú thích: ghép Trương Thích Chi và Phùng Đường vào một truyện, tác giả muốn ca ngợi những con người, muốn nói cho nhà vua biết sự thật, dù sự thật ấy không làm nhà vua đẹp lòng. Ở đây tác giả cũng có ý tự ngụ. Hết chú thích.